Con là Phật tử ở Bắc Ninh, con có đứa cháu nội tên là Lương Thiện Đức. Năm nay cháu 14 tuổi, năm 3 tuổi cháu tu theo Phật cùng bà nội. Ghê chưa, 3 tuổi đã tu theo theo Phật cùng bà nội. Cháu ngoan, học giỏi. Năm học lớp 2, cháu tụng kinh chú Đại Bi. Cứ hôm nào con đi thi, con tự lên hương cúng Phật cho con đi thi. Con được điểm rất cao. Từ lớp 1 đến lớp 7, con đều là học sinh giỏi. Đến năm 13 tuổi, bố mẹ con cấm con không được tu theo Phật với bà nữa. Cấm không được đi lễ Phật với bà nữa. Cấm không được tụng kinh niệm Phật ngồi thiền với bà nữa. Từ năm 13 tuổi, con tự nhiên đóng cửa trong phòng không ăn cơm cùng gia đình. Cả ngày con chỉ ăn nửa bát cơm và mang vào phòng đóng chặt cửa để ăn. Con chơi game điện tử. Bố mẹ đánh con bỏ nhà đi. Con bảo mẹ con đi tu. Mẹ con không nghe. Con xin thầy cứu cháu nội con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Phật tử. Trường hợp này thì cứu được 99,9,9% là cứu được. Thôi đây về, nếu mà cháu nó lên đây rồi thì thôi nói với bố mẹ cháu nó, cho cháu nó ở từ đây, từ giờ nó là ở đây với các thầy, với các sư, để cháu nó làm công quả, nó lên khóa lễ với các thầy cho đến hết nghỉ hè, cho đến hết khóa tu mùa hè tới đây. Thế cho nó về thì nó bình thường thôi. Cháu nó thích lễ Phật, thích niệm Phật, thích trì chú, thì cứ cho nó lễ Phật, niệm Phật, trì chú, nó tu theo bà có mất cái gì đâu mà phải cấm. Bây giờ đấy, cấm nó thì nó phá bĩnh, nó gì, nó đóng cửa, nó vào phòng, nó chơi điện tử, nó phá bĩnh, như thế có phải khổ không? Mà nó có duyên với Phật đó mà cản cũng chẳng được. Nó không có duyên nữa thì bảo nó cũng không tin. Cho nên cái trường hợp này khuyên bố mẹ của em bé này phải xem xét lại cái hành xử của mình đi. Không có lại mất con thật đấy. Nó học Phật, nó theo bà nội, nó tụng kinh, nó niệm Phật, nó lễ Phật. Nó ngoan, nó học giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 7. Thế bây giờ tự nhiên lại cấm nó thì nó phá bĩnh cho như thế, khổ. Dần dần để lâu thành tự kỷ đấy. Thành tự kỷ đấy. Con xin thưa các vị, nếu mà cháu nó có duyên, nó xuất gia, nó đi tu thì phúc tổ cho, nó tu được thì phúc tổ cho cả gì? Ba đời nhà mình, bảy đời nhà mình, thậm chí nhiều đời nhà mình. Đức Phật Thích Ca không có một mình Ngài mà Ngài gì? Ngài đi tu mà. Rồi khi làm Thái tử, vua cha Tịnh Phạn bảo gì? Nếu muốn đi tu, con phải lấy vợ và sinh cho ta một đích tôn, cho một đứa cháu, để cho có người nối dõi ngai vàng thì ta mới cho con đi tu. Cho nên Thái tử lúc đó nghĩ là gì? Nghĩ là thôi, cũng phải thuận theo lời cha. Cho nên là Thái tử cũng đành phải thuận theo cha để cưới công chúa Gia Du Đà La. Từ năm 16 tuổi chung sống với nhau 3 năm đến năm 19 tuổi sinh ra La Hầu La. Và chúng ta biết sau khi sinh xong, cái đêm mà gọi là cả công kinh thành vui mừng chúc tụng nhau, thì cũng là đêm đó Ngài cùng với người hầu Sa Nặc cưới con ngựa Kiển Trắc và vượt thành trốn đi xuất gia. Sau này đắc đạo rồi, La Hầu La lớn lên rồi, Tịnh Phạn Vương cứ tưởng rằng con mình đi tu thì có cháu sẽ nối ngôi. Nhưng mà không ngờ rằng khi Đức Phật đi về thăm gia đình thì La Hầu La cũng gì? Cũng đi theo Phật và xin xuất gia mất. Nhưng chúng ta thấy vì Đức Phật xuất gia, cho nên bây giờ cả thế giới những người có duyên với Phật như chúng ta mới biết đến, mới biết đến đạo Phật, mới biết đến nhân quả, mới biết đến pháp tu để được giải thoát giác ngộ. Rồi từ đó đến nay trên 2.500 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tính đúng là năm nay là năm 2024 này là 2.568 năm rồi, tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Vậy mà chúng ta vẫn còn đủ phúc, đủ duyên, may mắn được gặp chính pháp Đức Phật vẫn trụ ở trên đời, vẫn gặp thế gian trụ trì Phật bảo, đó là tranh ảnh tôn tượng, gặp thế gian trụ trì pháp bảo, đó là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận, và thế gian trụ trì tăng bảo, đó là các vị tăng ni xuất gia tu hành ở chân chính, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, đang từng ngày từng tháng từng năm, trên thì khất cầu giáo pháp để tu tập, mong sớm được minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, giúp đỡ người dân, vân vân. Cho nên chúng ta vẫn may mắn nhờ có gì Đức Phật xuất gia thành Phật, nhờ có các vị tổ sư xuất gia thành tổ duy trì mạng mạch Phật pháp, thì đến nay hơn 2.600 năm nay mới còn như thế này. Bây giờ nó có duyên, các thầy, các hòa thượng, các thầy bây giờ xuất gia. Ví dụ như các hòa thượng năm nay cũng 8-90 rồi, thì giỏi lắm cũng 10-20 năm nữa các ngài cũng phải viên tịch. Hoặc là như thầy năm nay cũng đây cũng 50 rồi, giỏi lắm thì 30 năm nữa cũng phải viên. Không, thầy thì chắc khó mà được viên tịch, gọi là chết thì đúng hơn. Biết đâu cũng có thể viên tịch thì sao, đúng không? Nhưng mà thôi, mình chưa dám nói là mình viên tịch, thì nói là đến lúc đó cũng phải xả bỏ báo thân này mà ra đi. Nếu như Phật giáo á, thế giới nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng, không có những người xuất gia kế tiếp vào đó để nối thành cái mạng mạch của Phật pháp, khêu tỏ cái ngọn đèn chính pháp của Phật để soi đường chỉ lối cho chúng sinh hậu học mai sau, thế thì hết thời chúng ta may mắn gặp Phật, tu theo Phật, thế thì sau này Phật pháp đoạn diệt mất, chúng ta mất hết đi thì Phật pháp đoạn diệt, thì chúng sinh ở trên thế giới này, trên nhân gian này sẽ từ chỗ tối đi vào chỗ tối hoài mãi hay sao? Cho nên nếu mà các cháu nó có duyên nó với Phật mà nó phát đại bồ đề tâm, nó xuất gia được như là Phật, như là tổ, như là các hòa thượng, các bậc tôn túc, để trên thì tầm cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, khiến cho ngôi tam bảo được cửu trụ, được trường tồn, khiến cho chính pháp của Đức Phật được duy trì lâu dài mãi mãi ở thế gian, để chúng sinh có duyên được gặp và được tu, được giải thoát, thì chẳng phải là công đức vô lượng hay sao? Đấy, thầy đây thế thôi, nếu mà nói ra gì nhà có gì thầy còn là trưởng họ cơ, ở trên họ nội nhà thầy là trưởng cả họ nội nhà thầy cơ, trưởng cả cái họ nội, cái chi họ của nhà thầy. Mà gia đình nhà thầy thì bố mẹ thầy lúc đầu sinh 5 anh chị em, 2 người con trai, thì anh trai cũng đã mất trước khi thầy đi tu 1 năm rồi, thế còn có 4 anh em, 1 chị gái, 2 em gái. Thì bây giờ thầy xuất gia, cô út cũng xuất gia, có mỗi chị gái với em thứ hai là ở nhà lập gia đình thôi. Mà nếu mà bảo cho đi tu là mất giống, đi tu là gì, là tuyệt gì, là tuyệt hậu và vân vân, thì xin thưa các quý vị, thì thầy tu làm sao được? Thì nay làm gì chúng ta có nhân duyên để ngồi ở đây? Vì 20 năm trước, 21 năm trước, cái nơi này nó chỉ là một cái ngôi chùa bé bé thôi, có 1.200 mét vuông thôi, có 5 gian chùa bé bé khoảng 200 mét vuông, tường bằng đá ong và Trên mái thì có đủ các loại ngói, ngói ri, ngói bờ lô, rồi ngói sông cầu, rồi cả cái quạt mo các cụ cũng đeo lên để ấy. Đây có chú Thành đây, là Phật tử lên đây trước cả thầy đây. Ngày xưa phải là Phật tử nhưng lên đây biết đây. Đấy, nó bé chút xíu thôi. Đi vào có hôm mà trời mưa còn phải lội qua cái cống ở ngoài kia mới vào được chùa. Đấy. Đường nó bé chút xíu, chỉ đi xe máy xe đạp thôi. Cái xe cải tiến kéo vào không khéo còn lộn cổ xuống dưới ruộng. Mà cái cụ thể là cái hôm làm lễ nhập tự ở đây là cụ Vạn Niên đi xe ô tô của Phật tử đèo về đỗ ở ngoài ngã ba, ngoài cái bốt điện, cái đường cũ. Thế lúc ra là cái chú lái xe cái đường nó chật quá. Lùi lùi thế nào là hai bánh xuống ruộng, cuối cùng là tất cả các Phật tử phải hô hào ra để nhấc xe lên cho cụ mới về được. Xe nó lộn xuống ruộng mất. Ngày xưa nó thế. Đấy. Nếu ai học Phật cũng chỉ biết lo cho mình, ai cũng muốn bảo vệ an toàn người nhà của mình, thế thì Phật Pháp làm sao mà trường tồn được. Cho nên ai có duyên, người nào có duyên, gia đình nhà nào mà có con có cháu có duyên với Phật, nó học Phật ở tại gia được là cái quý nhất. Nó học được cái điều tốt, điều thiện là quý nhất. Nếu nó có duyên đặc biệt, nó muốn xuất gia, tạo điều kiện cho nó xuất gia, nó báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, nối thịnh ở dòng thánh, thì công đức ấy, nếu các cháu nó tu được, sau này lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, 7 đời, 21 đời có thì đồng được sinh thiên, thậm chí thì bố mẹ chả tu ngày nào nhưng mà có công gì, sinh ra một bậc thánh, A-la-hán hoặc Bồ-Tát, giống như thiền sư. Thiền sư gì các vị biết không? Thiền sư tổ gì? Tổ Cua, ở chùa Hòe Nhai, Hà Nội bây giờ á. Đấy, các vị đến chùa Hòe Nhai, thậm chí lên ngay phòng khách, có cái vị thiền sư mà gì? Có vị sư duy nhất là gì? Ngồi, không ngồi trên hoa sen, tượng Phật không ngồi trên hoa sen, mà ngồi trên lưng một ông vua. Đấy, vua Lê, ở thời Hậu Lê á. Chúng ta thấy ngài xuất duy nhất có hai mẹ con thôi, mà ngài trốn mẹ đi tu sau này đắc đạo rồi gặp lại mẹ, nhưng mà vẫn nghĩ như là vẫn không vội nhận là mẹ, mà đoán mẹ về chùa làm công quả chấp tác. Sau này mẹ ngài mất ở trong chùa, nhưng ngài mẹ ngài đến chùa, nhưng mà ngài không nói mẹ, vì ngày xưa ngài trốn mẹ đi tu từ khi còn bé. Và thiền sư Tổ Cua, câu chuyện nói rằng ngày xưa cái gia đình miền nông thôn nghèo ở Hải Dương và gì Hưng Yên, nó giáp nhau, nơi là giáp nhau, cụ thể là Hải Dương. Thì lúc bấy giờ thì gia đình có hai mẹ con, con gia đình có hai mẹ con, vì chồng của cô ấy vừa sinh con ra với hai vợ chồng và sinh con thì chồng mất, mẹ ở nuôi con. Con lớn lên đến 11, 12 tuổi. Một hôm mẹ ở nhà đi cấy, bắt được cái giỏ cua về, dặn con là giã cái giỏ cua để mà nấu canh rau dền. Thế con vâng 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 vâng, thì mọi khi rất là ngoan. Nhưng lần này thì tự nhiên đến lúc nấu cơm xong rồi, bắt đầu hái rau dền, rau mùng tơi ngoài vườn xong rồi, đi vào để chuẩn bị là đem cái giỏ cua ra ao để rửa xong để mang vào, thì đổ cái giỏ cua vào trong cối ấy, thì thấy những con cua nó gặp nước thì cái yếm của nó thì sùi cái gì, sùi bọt. Cho nên từ cái trái tim của một cậu bé 11-12 tuổi tự nhiên là nghĩ rằng mình đi chơi mấy đứa trẻ cùng xóm lúc nào nó cũng trêu mình là thằng không có gì, không có bố. Cho nên rất là cay, rất là buồn, rất là tối. Nay những con cua này chắc nó cũng gì, nó sợ phải chết cho nên nó gì, nó đang khóc. Cho nên thấy cái bọt đó, đứa trẻ này đấy, đây là nước mắt của con gì, con cua. Cho nên em bé mới nghĩ là gì, nếu mà con cua bố mà phải, con cua đực đã phải chết. Có nghĩa là biết đâu nó có vợ và con cua con, thì vợ con nó đều phải khổ. Nếu con cua mẹ mà chết thì con cua con và cua chồng khổ. Con cua chết thì con cua, bố cua mẹ đều phải khổ. Vì mất con hoặc vì mất vợ hoặc vì mất chồng, mình cũng thế. Do mất bố từ bé cho nên đám trẻ chơi cùng làng nó thì suốt ngày trêu ghẹo mà nó khinh thường mình. Đang chơi vui nó nói một câu thôi, lại khóc tu tu chạy về, ôm mặt vào gối để khóc. Cho nên nghĩ đến đó, đứa trẻ nó liền là đem cả cái giỏ cua ra cầu ao để thả. Lại nói đến mẹ đi cấy về đã 11, 12 giờ trưa, dọn cơm lên. Bảo con dọn cơm lên, con dọn cơm lên thì bảo nó bưng nồi canh ra. Mẹ cứ tưởng là đi làm về mệt, nay làm hai bát cơm chan với gì? Chan với canh cua thì húp tí là no để chiều đi cấy tiếp. Nhưng mở nồi canh lên chỉ thấy mối gì? Mấy cọng rau dền và tí nước lá canh chuông. Thế mắng đứa con là mẹ đã bảo con là gì? Cái giỏ cua mẹ để đấy giá để nấu canh cơ mà, sao con lại lười thế? Đứa trẻ, đứa con bảo mẹ rằng dạ, thưa mẹ, nó cứ sụt sùi, nó bảo thưa mẹ, ấp a ấp úng mãi. Thì hỏi nó mới bảo là lúc con mang giỏ cua ra con định giá thì thấy con cua nó khóc, cho nên là con thương nó, con đem con thả hết rồi. Mẹ bực quá, cái thằng này sao mày lại ngu thế, làm gì có con cua nào biết khóc. Thế thì đi cấy về thì buổi trưa đang đói đang mệt, cho nên cầm cái chổi cứ thế là vụt con lia lịa ra, vừa vụt vừa chửi vừa mắng vừa đuổi. Đứa trẻ nó sợ quá, nó cứ thế nó chạy ra ngõ, mẹ đuổi nó ra ngõ, chạy ra đầu làng, mẹ đuổi tới đầu làng vì tức quá. Mà mẹ con lúc đó thì cứ nghĩ là gì, mẹ ghét mình, mẹ đánh mình không chạy thì chết, cho nên cứ thế lại chạy. Càng chạy mẹ gì càng đuổi không kịp thì mẹ hò, mẹ hét mày mà chạy mày về tối nay mày về đây mày chết với tao, vân vân. Thế là nó chạy từ gì, chạy từ Hải Dương, gần quê nhà bác Dũng ấy kìa, chạy từ Hải Dương nó chạy sang tận bên gì Hà Nam, chạy đến tận Hà Nam. Đến tối thì nó gì, nó mệt lử, nó đến một ngôi chùa, nó ngất ở tại cửa chùa. May có bà vãi ra mở cửa chùa, ra đóng cửa chùa thì thấy đứa trẻ nó ngất rồi đấy. Gọi sư cụ trụ trì ra thì bế nó vào thì cho thấy nó ấy thì biết là ấy thì cho nó pha miếng cốc nước đường cho nó uống, xong nó tỉnh như vậy. Nó hỏi con cái nhà ai, nó sợ quá nó chẳng nói, nó chỉ bảo là đói quá, nó bảo đi nấu cơm cho nó ăn xong rồi nó ở đấy. Vì khỏi nhà nó ở đâu, nó sợ mẹ quá, nó bảo mẹ nó về, nó nghĩ là mẹ nó bảo mày về mày chết, tao đánh mày chết, cho nên sợ quá ở lại làm chú tiểu luôn. Tu cho đến gì? Tu cho đến khi lên thượng tọa. Lên thượng tọa rồi thì lúc đó mới trở lại quê hương, là cái đất Hải Dương bây giờ đấy. Đi Hoằng Pháp đi qua quê. Thì đến qua quê hương thì đến lúc đó thì thấy một bà già bán nước chè ở ngoài gốc cây đa đầu làng. Nhìn thấy biết là mẹ mình rồi, nhưng mà không nói với ai đấy là mẹ mình. Ngài đi công việc Hoằng Pháp xong hết, xong bắt đầu quay về ngồi uống cốc nước trà, ngày xưa là uống trà xanh ở gốc cây đa đầu làng mà. Đấy, uống xong rồi hỏi thăm bà cụ là đấy, bà cụ ở đây bán hàng thế nào, có kiếm được nhiều không, vân vân. Bà cụ bảo dạ thưa thầy, cũng con chẳng kiếm được là bao, mà cũng đủ sống qua ngày thôi thầy ạ. Thế thầy mới hỏi là thế thì con cái bà cụ đâu? Biết rồi nhưng vẫn phải giả vờ đấy. Con cái cụ đâu mà để cụ phải đi già rồi mà phải đi bán nước để kiếm sống thế này. Thế bà cụ nói là chẳng giấu gì thầy, con ngày xưa cũng có một đứa con trai. Nếu bây giờ nó còn thì chắc cũng chạc tuổi, gần giống như thầy. Thế thì nghe nói như vậy thì thầy mới bảo rằng thế thì bây giờ bà cụ sống một mình như vậy thì chi bằng bây giờ, nếu mà bà cụ có thường thường có hay đi chùa đi chiền gì không? Bảo có, con mùng một ngày rằm nào cũng ra chùa thắp hương lễ Phật. Thế thầy bảo thế thì chi bằng bây giờ vì cuộc sống mưu sinh như thế này, cụ về chùa làm công quả, sức khỏe đến đâu thì cụ làm đến đấy, không thì cụ cứ gì, cứ niệm Phật là được rồi. Và cụ nghe thầy nói cũng thì cũng vui tai. Thế là hẹn là thôi để cho con sắp xếp công việc vài hôm nữa thì con sẽ tới chùa làm công quả. Thế thầy bảo được rồi thì cụ cứ suy nghĩ đi, thì mấy hôm nữa thì tôi sẽ cho chú Tiểu đến gì, đến đón. Thế mấy hôm sau là đón cụ về chùa. Đón cụ về chùa xong rồi nhưng mà không nói cho ai, không nói cho dân, không nói cho đệ tử, đấy là mẹ ruột của mình. Và vì phương tiện muốn độ cho mẹ cho nên á, thầy mỗi ngày thì cụ khỏe thì cho cụ đi quét chùa, tỉa chân hương, hoặc là nhổ một đám cỏ con ở trong vườn chùa để kết duyên với Tam Bảo, và dạy cho bà cụ gì chịu khó để niệm A Di Đà Phật. Mấy năm như thế, một hôm hòa thượng tổ cua thiền sư có việc đi vắng, dặn lại chú Tiểu rằng bà cụ bà Vãi, bà cụ đó mấy hôm nay là ốm đau, không biết bà cụ có qua được không, nhưng tôi có việc phải đi công việc Phật sự, nếu mà bà cụ ấy thì không may không qua khỏi thì các con cứ gì, cứ để nguyên bà cụ ở trên giường, mắc màn lên mà niệm Phật cho bà cụ, đợi thầy đi về mới làm lễ cho bà cụ. Đấy, dặn sẵn Tiểu như thế, tức là cụ tổ đã biết hết rồi, biết trước rồi. Thế là ba ngày sau đi về, đến ngày thứ hai thì bà cụ ấy mất thật. Thì đến ngày sau thì về tới nơi, cụ tổ cua cũng không, cụ thiền sư cũng không nói với ai cả là đấy là mẹ của mình cả, cho nên mới tự mình tắm giặt thay quần áo cho, tắm rửa thay quần áo cho cụ xong. Nhân dân lúc đó cũng ra đầy rồi, với chuẩn bị sẵn quan tài rồi, với cho bà cụ vào làm lễ nhập gì nhỉ? Nhập quan. Làm lễ nhập quan xong thì thiền sư mới đứng trước quan tài của mình, cầm gậy tích trượng, đắp cả xa, cầm gậy tích trượng giống xuống ba cái và nói rằng trong kinh Đức Phật dạy, trong gia đình con cái xuất gia mà đắc đạo thì cha mẹ hiện đời cũng như tổ tiên bảy đời sẽ được sinh thiên. Lời nói ấy nếu đúng như sự thật, nguyện cho gì, mẹ tôi cũng được sinh thiên. Vừa nguyện xong thì cái quan tài từ từ là gì, bay lên khỏi mặt đất rồi lại từ từ hạ xuống ba lần như thế. Và tự nhiên là gì, cái hương thơm ở trong quan tài bốc ra và cái quang minh ở trong quan tài gì, mình gọi hào quang đó, tỏa sáng ra. Lúc đó cả dân làng mới biết bà cụ này mới chính là mẹ của thiền sư. Đấy, phương tiện độ mẹ thế đấy các quý vị. Đấy, mà bà cụ gì cũng chỉ có ở chùa quét tước nhổ cỏ và mỗi câu niệm Phật thôi, mấy năm trời mà. Đấy là nương và công đức của con trai, đó chính là thiền sư gì, tông diễn chân dung. Một vị thiền sư đã cứu khỏi cái pháp nạn hủy diệt Phật pháp của triều đại nhà Hậu Lê. Đấy, và ngài chính là gì, sau này được phong là quốc sư, ngài chủ trì mấy ngôi chùa lớn, trong đó có chùa gì, chùa Hòe Nhai ở phố Hàng Than. Bây giờ ai ở Hà Nội nên đến phố Hàng Than để lễ ít nhất một lần. Đây nơi chốn tổ của ngài, đồng thời cũng là chốn tổ của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, ngài cũng đã trụ ở đó một thời gian. Đấy. Và ngày xưa thầy đi học thì đọc câu chuyện đó thì cảm động quá, thầy có làm một cái bài, sáng tác một cái bài hát. Bài hát đó có cái tên là gì, chủ nhan đề là gì, để có một lời khuyên, tức là để có được một lời khuyên cho mẹ mình tu tập á, ngài phải hy sinh rất nhiều, mặc dù biết là mẹ mình nhưng mà không dám nhận mẹ mình để dùng phương tiện độ cho mẹ mình, cho đến ngày viên tịch giải thoát mà vẫn không nói đấy là mẹ mình. Mà đến khi thì nhập quan phát tăng cho mẹ xong, ngài cả xa tích trượng gõ xuống dậm xuống đất ba cái, nói lên cái lời gì, lời Phật dạy ở trong kinh. Khi đó thì mẹ của ngài quan tài tự nhiên đó, bay lên khỏi mặt đất ba lần, hạ xuống, bay lên hạ xuống ba lần, hương thơm ngào ngạt, quang minh chói lòa. Khi đó mọi người mới biết rằng là gì? Đấy là mẹ ngài. Cảm động quá thầy mới sáng tác cái bài hát là để có một lời khuyên. Để có được một lời khuyên đó phải hy sinh nhiều lắm các quý vị. Đó. Các quý vị có thể thì trên mạng có sẵn cái bài hát đó rồi, ngày xưa thầy cũng hát đó. Ngày xưa nó còn trẻ trẻ, thỉnh thoảng thì hay hát cái bài đó. Lâu ngày rồi có thuộc đâu nữa mà hát. Thầy đặc biệt là sáng tác ra bài hát, nhưng mà không, không thuộc lời bài hát, thế mới đau chứ lại. Giảng kinh thì có thể giảng được hết ngày này qua năm nọ, nhưng mà bài hát mình viết ra nó có mấy trăm chữ thôi, có khoảng độ 7-8 dòng, chục dòng thôi, và thế mà hát đi hát lại học hoài không thuộc. Vì sao? Vì tâm của mình không để vào đó nữa, mà tâm mình để vào gì? Lời kinh tiếng kệ. Còn cái bài hát, cái gì kia nó là nhất thời, gọi là cảm thán mỗi khi đọc được những cái câu chuyện về các ngài, hoặc những cái gì đó, tri ân báo ân một cái gì đó, cảm thán một cái gì đó mà bất chợt viết lên thôi, chứ mình đi tu rồi còn tham đắm vào cái chuyện hát hò nữa thì cũng không tốt. Cho nên mong các cụ lượng thứ cho A Di Đà Phật. Về có thể nghe ở trên nghe lên trên YouTube, trên mạng á, đánh vào cái bài hát để có một lời khuyên đó. Đã lâu lắm rồi con chưa về thăm, hàng cao trước ngõ giờ biết có còn. Con nhớ hôm đi đôi môi run mẹ khẽ nói, dù cho năm tháng bao lâu mẹ vẫn mau. Đấy, đại khái đây nhớ được mỗi câu đấy là các cụ ạ. Tiếp theo câu hỏi. Kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi mấy giờ rồi, để đến giờ nghỉ để tụng kinh chưa nhỉ? Còn 2-3 câu hỏi nữa. Có cho giải thích hết không hay là thôi nghỉ tại đây? Nhớ nhà chưa? Nói phép. Nhiều người trong lòng có khi như kiến đốt rồi mà vẫn còn đấy. Thôi hoan hỉ đợi chút xíu để trả lời nhanh mấy câu hỏi này. Không có họ về họ lại khổ. Kính bạch thầy bố thí cho con xin được hỏi ạ. Con lấy chồng thì có kế hoạch khoảng tầm 6 tháng rồi. Con lấy chồng thì có kế hoạch khoảng tầm 6 tháng rồi mới tính đến chuyện sinh con. Sau khi mang thai được gần 6 tháng, không may mắn nên con bị sinh non ở tuần thứ 25. Em bé được 9 ngày thì mất và hiện tại đang trong 49 ngày. Sau khi bé mất, hàng ngày con có cúng cháo với sữa cho bé và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng công đức cho bé sớm được siêu thoát. Nhưng chồng con lại thương vợ, biết là mới sinh nên đôi lúc cũng ép con phải ăn 1-2 miếng thịt để hồi sức, và cũng rất vui vẻ ủng hộ con việc tụng kinh. Con bạch thầy, như vậy có phải bé nhà con bị chết oan không ạ? Tới đây chưa cần đọc hết câu hỏi, thầy trả lời luôn được không? Không phải vì thế mà chết oan. Vì mỗi người có một cái gì? Cái duyên, cái nghiệp và cái thọ mạng khác nhau. Cho nên Phật tử này không phải ăn năn, không phải lăn tăn về cái chuyện đó, do mình ăn một vài miếng thịt mà bé như thế đâu, không phải. Tại mọi người nhà con cũng hay đi chùa mà bảo tại vợ chồng con do kế hoạch nên bé bị chết oan như vậy, và việc con ăn thịt kia có ảnh hưởng đến việc tụng kinh để hồi hướng công đức cho em bé không ạ? Con xin ăn mày công đức của thầy để hồi hướng cho em bé của con mới mất sớm được siêu thoát ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Rồi cũng nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật mười phương, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho hương linh của em bé, cũng như tất cả các em bé không may mắn, hoặc vừa sinh ra hoặc chưa được sinh ra mà phải đoạn mất mạng sống, hoặc bị lưu thai, bị sảy thai hoặc bị phá thai mà gì không được sinh ra thì cũng sớm được siêu thoát về cõi lành. Việc Phật tử này hỏi là tụng kinh do ăn thịt vài miếng thịt như thế mà, hoặc là do gì kế hoạch mà khiến cho em bé như thế, có phải không? Thì cái này phải hay không thì cũng không quá nặng nề, và cái đó mà cho đau khổ và phiền não thêm, tất cả đều có nhân duyên của nó. Tốt nhất là bây giờ gì, quá khứ đã qua, hiện tại thì không dừng, vị lai thì chưa tới. Cho nên hãy sống với gì, bằng cái tâm chân thật của mình ngay trong giây phút hiện tại này. Và quan trọng nhất, giây phút hiện tại này chúng ta làm được cái gì? Nếu chúng ta gì nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho con nó, thì thầy nghĩ rằng gì, con nó cũng hoan hỷ và gì, và sớm nhận được cái lòng thành của cha mẹ mà sớm được đi siêu thoát. Biết đâu có thể gì, nếu có duyên thì có thể lại đầu thai vào ngay gì, ngay là đứa gì, đứa con sắp tới của mình đó. Không phải nặng nề nữa đâu, cốt là cứ tu tập vào tụng kinh niệm Phật cho đến 49 ngày hoặc 100 ngày hồi hướng. Còn cái việc ăn chay trường được thì tốt, mà không ăn chay trường được thì cũng không sao đó. Cốt là chúng ta gì, đừng có sát sinh trong giai đoạn này. Để ra chợ mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục đó, mắt không thấy, tay không nghe, không dặn trước đó, thì Phật vẫn khai phương tiện cho Phật tử tại gia chúng ta vẫn có thể dùng được vậy. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con có hai câu hỏi về tụng kinh, xin thầy giải đáp giúp con với ạ. Câu một: Bạch thầy, con nghe mọi người nói khi tụng kinh phải nhất tâm. Thầy cho con hỏi, nhất tâm ở đây có phải là mình chỉ nghĩ đến từng câu văn trong kinh, không nghĩ đến việc khác không ạ? Khi tụng kinh con thường suy nghĩ linh tinh sang chuyện khác, đôi lúc không chú tâm vào kinh. Con phải làm thế nào để tập trung tụng kinh được ạ? Thế thôi, hỏi cái này thì trả lời nó khó lắm. Đúng, tụng kinh nhất tâm tức là mình chỉ để tâm vào gì? Vào lời kinh tiếng kệ để mà tụng thôi. Chứ đừng có đang tụng kinh, thấy con chó nó sủa ở dưới nhà, chó, hôm nay là mày làm gì mà sủa nhiều thế? Đang ạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã bảo là đừng có sủa nữa mà, sủa gì sủa lắm thế. Đấy là nhất tâm không? Không. Cho nên các vị thấy thầy lên trên bục giảng này, hôm thì người đang tụng kinh thì hò hét, hôm thì người thì đang ở đổ huỳnh xuống, như các vị thấy thầy có thay đổi sắc mặt không? Thầy có ngó sang đấy một cái không? Không. Thầy chỉ biết rằng thầy đang ngồi trên tòa giảng, gọi là nương vào công đức của Phật mà truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người. Cho nên trong cái khoa cúng Mông Sơn là gì? Cái vị lên làm chủ lễ của khoa Mông Sơn Lý Thực, họ treo mấy cái chữ ở đằng sau là gì? Đại Phật Tuyên Dương. Chữ đại ở đây là gì? Có nghĩa là thay. Thay Đức Phật để tuyên dương chính pháp. Thừa sự ủy quyền của Đức Phật, sự phó chúc của Đức Phật để tuyên dương chính pháp. Cho nên cho dù có trời sập, có sét đánh hay có gì đó đi chăng nữa thì cũng phải gì? Cũng phải nhất tâm trang nghiêm để giảng kinh. Sét đánh cả oành ở bên cạnh, kệ xác sét nó đánh. Người hò người hét á, ầm ĩ ở bên dưới gì? Kệ xác cho người hò người hét. Đấy, bao giờ chúng ta phải luyện cái tâm của mình á, nó phải gì? Nó phải như như bất động như thế. Tất nhiên để làm được cái điều đó thì thầy cũng phải gì? Rèn luyện khổ luyện nhiều năm. Ngày xưa mới xuất gia thầy rất hay sợ gì? Sợ ma. Ấy mới xuất gia được cạo tóc được có 3 tháng, sư phụ cho vào chùa Ngọc Tân ở Dĩ Yên Sở Hoài Đức để trông nom, mà về đó thì 4 năm vị sư không ở được đó rồi, có một vị bị điên ở đó. Thế thì cái ông sư mà trước thầy á, tức là ông chú của thầy á, lúc đó là đại đức Minh Dẫn thì phải. Thế là sư đệ của sư phụ thầy á, cụ cũng ở đó gần 1 năm. Cụ bảo ngồi cái ngồi thiền, mỗi khi ngồi thiền ở trong phòng ấy là ở bất cứ chỗ nào cái chùa Ngọc Tân đó gì, ma nó kéo đến cứ dầm dập như là một cái biển ma. Ma to, ma nhỏ, ma bé, ma con, ma bố, ma vợ, ma chồng, ma ông, ma bà, ma lưỡi dài, ma tóc dài, ma lưỡi đỏ, ma tóc ngắn gì. Cụ diễn tả với các vãi là gì? Sợ lắm. Đại đức rồi mà không dám ở chùa đó, phải ở, bỏ cái chùa Ngọc Tân để lên chùa Pháp Vũ ở bên trong đê để ngồi thiền về bảo. Chỉ với một cái lý duy nhất đó gì? Cái chùa này nhiều ma quá. Về mình đã sợ ma, các vãi lại toàn thích kể chuyện ma cho mình nghe. Mà cái trò đời nó sợ chuyện ma thì là hay thích nghe chuyện gì? Chuyện ma. Ấy sợ thì sợ thật, nhưng mà vẫn thì thích đi xuống dưới cái phòng nhà khách đi buôn dưa lê với gì? Với bà vãi trưởng, với bà vãi hộ. Mà xuống đấy buôn dưa lê, thực sự mình ở trên nhà tổ có một mình cũng sợ ma thật. Cho nên xuống ngồi với các vãi để nói chuyện cho nó đỡ sợ. Nhưng nói chuyện được một tí thì nó lại từ chuyện nhà ra chuyện ngõ, nó lại thành chuyện gì? Chuyện ma. Cho nên là sợ ma. Lên tụng kinh á, mở cửa chùa mà ra một cái là nghĩ gì? Còn ma nó ở sẵn trong này, nó thò đầu ra đây chứ thôi. Nhưng mà thì vẫn phải lên tụng kinh. Vì có một mình chẳng lên tụng kinh thì sợ dân người ta nói là sư mách với thầy mình là gì, cái chú tiểu nó về nó lười tụng kinh, lười tu thì sư phụ không độ là chết, không cho đi tu nữa thì chết. Mất khoảng độ tầm 5-6 tháng về đó sợ ma. Nhưng quả thật là cũng thấy một vài con ma rồi thật. Đêm nó cứ dập dà dập dình. Đi mình đi ra thì cứ thấy bóng người nó đi ra chạy lại gần, chả thấy ai đâu nữa. Mình hỏi ai đấy, cứ tưởng là ăn trộm. Nhưng mà đến ăn trộm thì nó phải có tiếng đi chứ. Mà lại ăn trộm mà nó đi tự nhiên là khuất, thế là nó khuất vào cái bức tường. Sợ là càng sợ, thần hồn nát thần tính. Sợ cho nên vào đó được 2-3 tháng ốm thế, bắt đầu lại nghĩ là thôi, đi ra Vạn Niên ở với thầy. Lòng bảo dạ đạp xe ra Vạn Niên, ốm như thế ra Vạn Niên, nghĩ là ra đó có uy có đức của thầy ở cho nó gì, để cho gì mình không ốm nữa, khỏe thì mới về. Vừa ra tới buổi sáng buổi chiều sư phụ mắng và đuổi mày đi về ngay. Lúc đó mình bảo về ở trong chùa nhiều ma lắm. Thầy bảo mày đi tu mà còn sợ ma, mày tu cái gì? Phải, nhưng mà sợ lắm. Mày mà sợ thì thôi, đi về. Nghe sư phụ dọa cho đi về một cái lại gì, lóc cóc đạp xe đạp và đến 9-10 giờ đêm mới từ chùa Vạn Niên về tới gì? Tới chùa Ngọc Tân. Về từ cái đợt đó bảo là mình đi tu thế này mà còn sợ ma. Nghe kể chuyện ma mà là ngủ không được thế này thì tu làm sao được. Cho nên là thôi. Đã thế 12 giờ ông, xin lỗi các vị, đã thế đã 12 giờ ông ra gì? Ông ra giữa sân chùa ông ngồi. Mấy hôm đầu quả thật cũng sợ thật. Con rơi nó bay phật phật một cái là gì? Để dùng mình một cái. Lông tóc nó lại dựng đứng cả lên. Nhưng mà lại bảo là gì? Lại lòng bảo dạ. Thịnh ơi, thầy mày đặt cho mày cái pháp danh là Đạo Thịnh đấy. Thế bây giờ cái trong lòng mày đi tu còn sợ ma thì mày làm sao mà có thể làm cho đạo pháp được hưng thịnh lên? Cho nên là thôi, lại lúc đấy gì? Lại thôi, nhất thì chết. Chết mà ngồi ở trên bồ đoàn, ở trong cửa Phật mà chết. Chết vinh còn hơn sống nhục. Oai thế chứ lại. Cho nên lúc đó bắt đầu là lúc đầu bắt đầu là ngồi thiền. Cứ 12 giờ đêm đến ngồi đến khoảng 1 giờ sáng. Lúc đầu thì sợ, dần dần nó không sợ nữa. Và ngồi khoảng độ mấy tháng như thế, chả thấy con ma nào đến hỏi thăm nữa cả. Mà lúc đó tự nhiên mình gì? Mình thấy đấy là ma đối với mình cũng giống như người thường thôi. Ma với mình cũng giống như là những Phật tử, người dân đến chùa bình thường thôi. Cho nên nếu có con ma nào đến thì ta nói chuyện là với ma cho vui. Đấy, nó thế. Chính vì vậy cho nên ngày xưa lên chùa Tản Viên một mình thầy lên đó thì lúc đó không sợ ma mà lại sợ gì? Sợ hổ. Không sợ ma là sợ hổ. Xong đó thì lên đó rồi một thời gian dần dần mình rồi. Chẳng nhẽ mình lên núi lại còn sợ chết hay sao? Cho nên thôi hổ cũng không sợ. Mà mấy người dân tộc nó làm bùa làm bèn, nó làm cả hình nhân thế mạng nó thì nó bảo là phải giết bằng được cái ông sư ở chùa Khánh Nguyên, phải làm cho ông ấy phải nhẹ thì phải bỏ đi, nặng thì gì giết chết nó ở trên này. Nó làm hình nhân của thầy to bằng người thầy, nó cắm kim đầy vào đấy, nó lên nó dùng cái tà thuật của người dân tộc nó người Dao định giết thầy. Nhưng mà may mắn là mình lúc đấy là lên cứ thế là đem cái hình nhân thế mạng treo lên gốc cây gạo, nào thần cây đa ma cây gạo, mày đã như thế thì ta sẽ thì lấy độc trị độc, treo cái hình nhân nó lên cây gạo. Thế là ta vào ta chỉ ba biến đại bi thập chú tụng biến kinh phổ môn xong, ra nó chờ sẵn rồi, nó đi nó sám hối mình rồi. Cũng nhiều chuyện ly kỳ lắm các vị, không đơn giản đâu. Hoằng pháp ở những cái nơi mà nó xa trung tâm, ở những người dân tộc á, người ta chi hiểu Phật pháp lắm khi là cũng mệt mỏi vô cùng, không đơn giản. Nếu chúng ta không có pháp thì có khi lại bỏ mạng lúc nào không biết đấy. Cho nên nói gì, đang nói chuyện ở đây, đang nói chuyện một chút về cái việc câu Phật tử này hỏi. Phật tử này hỏi là tụng kinh chỉ để làm sao cho được nhất tâm ấy. Thì thầy có mở rộng nó như thế. Nhất tâm tức là gì? Mình không để ý đến cái khác. Tâm mà nghĩ đến gì? Nghĩ đến ở dưới nhà chưa khóa cửa, hay là nghĩ đến sáng nay không biết tụng kinh xong con dâu nó cho ăn cái gì, hay là tụng kinh xong vợ nó cho ăn cái gì, tụng kinh trong chồng cho ăn cái gì, tụng kinh xong bố mẹ cho ăn cái gì. Thì cứ liên miên lan man đó, miệng thì ở Nam Mô, bụng thì gì? Nghĩ ở dưới bếp đó, hôm nay được ăn cái gì. Thế đó gọi là gì? Tâm gì? Tán loạn, gọi là tạp tâm, không nên nhất tâm vậy. Đấy, cho nên cố gắng là khi chúng ta tụng kinh buông hết tất cả đi. Cái gì nó khởi lên liền, buông nó xuống. Dùng hai từ gì? Buông xuống. Đấy, nghĩ đến chồng mắng ư? Buông xuống. Nghĩ đến con bất hiếu ư? Buông xuống. Nghĩ đến ai người ta quyến rũ mình như? Buông xuống. Nghĩ đến gì? Làm ăn buôn bán để kiếm thật nhiều tiền như? Buông xuống. Vì lúc này đang là giờ tụng gì? Tụng kinh. Tụng kinh xong muốn nghĩ được cái gì, muốn nghĩ cái gì thì nghĩ. Mưu sâu kế hiểm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Còn đang tụng kinh chỉ có gì? Ta. Trên ban thờ là gì? Là Phật, là Bồ Tát. Ngồi ở đây là gì? Là ta, và trước mặt ta là lời dạy của Đức Phật. Nhất tâm để hướng vào đó, dần dần nó sẽ gì? Sẽ được thuần thục thôi. Nhưng tất nhiên cũng phải có thời gian nó tu luyện dần dần. Đấy. Câu hỏi thứ hai. Trong kinh Địa Tạng thường nhắc đến trang vàng bao nhiêu ngày tụng. Nhắc đến trang vàng bao nhiêu ngày tụng bảy biến. Ở trong vòng là viết chữ vàng khổ lắm. Chữ vàng, chữ A rõ ràng thế này khổ. Trong vòng bao nhiêu ngày tụng bảy biến, 21 biến, tức là mỗi ngày một biến. Mỗi ngày tụng ba quyển thượng trung hạ, nhưng con chỉ có thể tụng một quyển một ngày, tức là ba ngày mới hết một biến, 21 ngày mới xong bảy biến. Con tụng lâu như vậy liệu có công đức tụng kinh có được viên mãn không ạ? Con xin thầy chỉ dạy cho con xin tri ân công đức của thầy ạ. Không sao. Bụng ta ăn ba bát nó mới no. Hôm nào chúng ta vội, chúng ta không ăn được ba bát, chúng ta ăn một bát. Đến bữa sáng ăn một bát, bữa trưa ăn một bát, bữa tối ăn một bát. Có chết đói không? Không chết đói. Nếu chúng ta để sáng cũng ba, trưa cũng ba, tối cũng ba, thì đương nhiên thì là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta thì vì chúng ta bận bịu công việc quá, hoặc là đang ăn thì phải đi đâu đó, hoặc là nhà cửa bán hàng hay là già gì bận quá, không thì ngồi ăn được hết cả ba bát cơm một bữa mà chỉ ăn được có bát thôi. Nhưng cũng không chết mà lo. Nó có vài hôm như thế, một thời gian như thế. Nhà Phật chúng ta có cái câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chúng ta có thời gian tụng được cả ba quyển, tức là một bộ Địa Tạng một ngày á, thì đương nhiên là không còn gì phải bàn cãi rồi. Lúc tụng mà nhất tâm á, thì đương nhiên là công đức là vô lượng rồi. Nhưng mà chúng ta không có thời gian vì công ăn việc làm, vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con cái, gia đình, vân vân ABC. Chúng ta chỉ được một thời kinh quyển thượng ngày hôm nay, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ. Phật cũng gì? Cũng hoan hỉ tươi cười mà khen rằng gì? Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Các con bận bịu công việc, cuộc sống mưu sinh, vợ chồng con cái hàng ngày rất là gì? Là bận rồi mà các con lại dành ra một cái thời gian mà thọ trì đọc tụng lời vàng của ta. Ta rất là hoan hỉ. Và các con cứ yên tâm, cứ tu tập đi, rồi Như Lai sẽ gì? Sẽ chấm điểm 10 cho các con. Đấy, không sao, các vị cứ tu, thời gian có như thế nào chúng ta tu như thế đấy. Cốt là cái tâm gì? Tâm thành. Ở cái thời gian phù hợp của chúng ta, hôm nào có thời gian rỗi rãi thì chúng ta tụng cả bộ kinh Địa Tạng một ngày cũng được. Mà không có thì chỉ một ngày chúng ta tụng một quyển thượng cũng được, hôm sau quyển trung, hôm sau nữa quyển hạ. Thậm chí là đang phát nguyện tụng nhưng mà có công việc đột xuất gia đình vân vân, chúng ta thì bỏ cả thời kinh cũng được. Phật cũng không trách chúng ta vì bận bịu công việc đột xuất bất khả kháng. Phật cũng không quở, Bồ Tát cũng không trách, Thiên Long Bát Bộ cũng không giận chúng ta đâu mà phải lo. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ yên tâm đi. Tu là phải gì? Là phải hiểu. Tu là để cho chính mình chứ không phải là tu để khoe gì? Khoe tụng được bao nhiêu bộ kinh với Phật. Các vị ạ, tu không phải là tụng kinh, không phải để khoe với Phật là con tụng được bao nhiêu bộ kinh. Không, đấy là cái người mới học Phật thôi. Còn chúng ta học Phật mà được một thời gian lâu lâu rồi, chúng ta một ngày có thể không tụng một bộ kinh nào, nhưng chúng ta đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ các vị làm bán hàng xén chẳng hạn, bán hàng chẳng hạn, thấy người giàu đến mua, chúng ta hoan hỉ bán cho họ đúng giá. Và khuyên họ là gì? Có thể khuyên họ, thấy khuyên họ được học Phật và đi chùa hoặc niệm Phật được đi thì khuyên. Đấy là gieo duyên. Còn thấy người nghèo đến mua, chúng ta gì? Giảm giá một chút cho họ. Khuyên họ nghe kinh niệm Phật vân vân nữa, được thì càng tốt. Đấy chính là gì? Đem lời Phật dạy áp dụng vào trong cuộc sống. Đức Phật muốn thấy các đệ tử, các Phật tử của mình gì? Các thiện nam tín nữ, đệ tử tục gia của Ngài và xuất gia của Ngài gì? Hành pháp, chứ không phải chỉ gì khoe tụng được bao nhiêu bộ kinh. Ngày nào cũng tụng kinh mà gì? Mồm được cái xuyên xét ra là tôi thuộc bao nhiêu kinh kệ, đọc được bao nhiêu kinh kệ. Nhưng mà trong cuộc sống thì vẫn sân si, hành xử với mọi người thì không ra cái gì, thì tụng cũng như chưa tụng, học cũng như chưa học, quy y cũng như quy y, theo Phật cũng đồng như chưa theo, chưa học, chưa quy vậy các quý vị. Cho nên giai đoạn gì gọi là người tụng kinh gọi là cao siêu nhất, chuẩn chỉ nhất, thuần thục nhất, đó chính là đem áp dụng lời kinh vào trong cuộc sống gì thường nhật hàng ngày, để chuyển hóa tâm tính của mình từ ác thành thiện, từ gì, từ sân si thành trí tuệ, thành từ bi hỷ xả, vân vân. Thì đó mới là người tụng kinh thật sự. Thôi, biết là chàng pháo tay này là muốn về lắm rồi. Chứ không phải chàng pháo tay để tán thán thầy. Thôi, còn một câu nữa các vị hoan hỉ cho thầy thì đọc nốt. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính lễ chư Phật mười phương, kính lễ Tam Bảo, kính lễ thầy thượng tọa. Ghê chưa? Kính bạch thầy, hoan hỉ chỉ giáo cho con gia đình cách tu tập sám hối để được nhẹ tội lỗi mà con chúng con do dại khờ bồng bột đã nghe theo bạn bè xúi dục đồng lõa đoạt mạng người ta, tức là giết người đó. Cháu sinh năm 1990 đã chấp hành án tù 18 năm đến nay đã được trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Cháu vẫn trăn trở ăn năn những tội mình đã gây ra. Mong thầy chỉ dạy cho gia đình con và cháu phải tu tập như thế nào để có công đức hồi hướng cho vong linh các cháu đã đoạt mạng trước được siêu thoát về cõi an lạc. Cho con của con bớt tội, A Di Đà Phật, gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Thôi về bảo cháu là gì, cứ phát nguyện trước tiên là gì, tìm hiểu Phật pháp, có dịp quy Tam Bảo thì quy Tam Bảo để có cái nền tảng, để có sự gia trì của Tam Bảo và sự gần gũi Tam Bảo và chư tăng và đại chúng, sách tiến khuyến hóa động viên cho. Và chịu khó gì, giai đoạn đầu thì chịu khó lễ Phật, lễ cái bộ hành sám mà các thầy soạn đó, hoặc là tụng kinh Địa Tạng, để chịu khó đọc tụng như thế. Và quan trọng nhất là gì, phải thực sự ăn năn đó, sám hối và chuyển những cái gì, cái ý nghĩ, lời nói, việc làm trong cuộc sống gì, từ ác thành thiện, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thì đấy mới là cái gì, cái sự sám hối gì chân thành nhất, hiệu quả nhất và thiết thực nhất.